Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, tiết mục học Kinh Thánh hôm nay tạm ngưng loạt bài thường lệ để gửi đến quý thính giả bài học Kinh Thánh nhân mùa Giáng Sinh. Một chỗ cho vua trời. Theo Phúc Âm Luca chương 2, từ câu 1 đến 20, lời Kinh Thánh được bác sĩ kiêm sử gia Luca ký thuật như sau. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết phải nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syri, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth, xứ Galilee lên thành David, gọi là Bethlehem, xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình đương có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh nở của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Vả, cũng trong miền đó, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh. Họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng, đừng sợ chi. Vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc, có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, những người chăn chiên nói với nhau rằng, chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Vậy, họ vội vàng đi đến đó, thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói đều lấy làm lạ, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình. Kính thưa quý tín giả, chúng ta đang ở trong những ngày đặc biệt kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, và câu chuyện Giáng Sinh chúng ta vừa nghe đọc là một câu chuyện hết sức quen thuộc, vì mỗi mùa Giáng Sinh về, chúng ta đều được nghe và một số người cũng đã thuộc lòng cả đoạn Kinh Thánh này. Câu chuyện Giáng Sinh do bác sĩ kiêm sử gia Luca ký thuật rất dễ hiểu, ai cũng có thể đọc và hiểu được. Ông đã cẩn thận ghi lại Phúc Âm Luca một cách tỉ mỉ, nêu rõ những yếu tố lịch sử có liên quan để giúp cho người đọc có thể thẩm định về giá trị chân lý của những điều đang được ông trình bày. Ông Luca đang giới thiệu cho chúng ta sự ra đời của một nhân vật quan trọng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả, là đấng sáng tạo muôn loài vạn vật đã giáng hạ vào trần gian để cứu chuộc toàn nhân loại đang hư vong trong biển tội. Kinh Thánh tuyên bố, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn, tiếp nhận. Biến cố lịch sử này còn có liên quan mật thiết đến mỗi chúng ta, một khi chúng ta bằng lòng tin nhận và áp dụng cho riêng mình. Vì tin nhận Chúa, chúng ta được hưởng ơn cứu rỗi, và sống vâng theo lời Chúa, chúng ta được hưởng những phước hạnh thiên thượng. Trong câu chuyện Giáng Sinh hôm nay, chúng ta suy gẫm hai điều. Để có thể đem chương trình cứu rỗi đến cho toàn nhân loại, thứ nhất, Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị vượt trên mọi quyền uy. Và thứ nhì, Đức Chúa Trời dùng những người đầu phục và tận hiến cho Ngài. Trước hết, Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị. Nhân vật Caesar Augusta hay Augustus là hoàng đế La Mã trị vì 41 năm, từ năm 27 trước công nguyên đến năm 14 sau công nguyên. Đế chế của ông vững mạnh, đến nỗi tên họ riêng của ông là Caesar đã trở thành danh hiệu hoàng đế cho nhiều triều đại tiếp theo. Ông đã ra một sắc lệnh để lập sổ dân, tức là kiểm tra dân số, phục vụ cho công tác kiểm tra việc nộp thuế của dân chúng. Hoàng đế Augusta thật có đầy uy quyền, khiến cho mọi thần dân trong vùng phải tức tốc tuân hành. Tất cả những ai ở xa quê quán đều phải di chuyển về quê, tấp nập và náo động cả vùng Palestine. Trong số những người phải chịu ảnh hưởng uy quyền đó, có cả Joseph và Mary, là một cặp vợ chồng trẻ chỉ mới đính hôn, nhưng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải lãnh trọng trách cưu mang con thánh là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này được ghi trong Phúc Âm Luca chương thứ nhất, câu 26-38 và Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18-25. Joseph và Mary, như vậy là tôi tớ của Chúa, đang phục vụ Chúa. Họ đã phải cực nhọc di chuyển một chặng đường thật xa, khoảng hơn 120 km, từ Nazareth phía bắc Palestine xuống thành Bethlehem ở phía nam, bằng phương tiện di chuyển hết sức thô sơ, trong khi Mary đã gần đến ngày sinh nở. Chúng ta thấy Hoàng đế Augusta chỉ nghĩ đến sưu thuế khi ra sắc lệnh kiểm tra dân số. Nhưng ông không hề biết sắc lệnh của ông làm cho lời tiên tri về Chúa Cứu Thế được ứng nghiệm trọn vẹn. Tiên tri Miche hay Mika chương 5 câu 2 đã tiên báo từ hàng 700 năm trước về sự kiện này. Bethlehem Ephrata, ngươi chỉ là một làng nhỏ bé giữa hàng ngàn thôn xã xứ Juda, nhưng tại đây sẽ xuất hiện một đấng làm vua dân Israel theo ý ta. Gốc tích của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. Điều này cho thấy, mặc dù Joseph và Mary là những người thuộc về Chúa, đang sống dưới đế chế của Augusta là vua đời này, nhưng họ còn ở dưới quyền của một vị vua vĩ đại hơn bội phần, là vua trời, là Đức Chúa Trời chí cao. Ngài vẫn đang nắm quyền điều khiển dòng lịch sử để chương trình và ý định của Ngài phải được thực hiện. Chúa Cứu Thế giáng trần qua sự cưu mang của gia đình Joseph và Mary đã ứng nghiệm mọi chi tiết theo đúng như lời Kinh Thánh đã báo trước. Nhận biết Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, yêu thương và công chính, đang cầm quyền tể trị, vượt trên mọi hoàn cảnh là điều rất khích lệ cho ai đang tin theo Chúa và phục vụ Chúa. Mary và Joseph tin cậy Chúa nên đã bằng lòng chịu khổ, chịu khó, hy sinh những quyền lợi riêng và góp phần giúp cho chương trình cứu chuộc nhân loại của Chúa được hoàn thành. Sử ký thứ nhì chương 16 câu 9 chép rằng: Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Ngày nay, chúng ta cũng có thể vui mừng, hết lòng phục vụ Chúa giữa mọi cảnh khổ, giữa những khó khăn thử thách, giữa những áp lực hay cám dỗ của trần gian này, vì biết rằng Chúa đang tể trị ở trên cao, và Ngài có thể dùng đời sống chúng ta để tin lành cứu chuộc của Chúa Giê-xu đến với nhiều người đang sống quanh chúng ta. Chẳng những Chúa tể trị ở trên cao, Ngài vẫn thường sử dụng đời sống của những người biết đầu phục và tận hiến cho Ngài. Nhiều người đã biết Chúa và cũng muốn phục vụ Chúa nữa, nhưng sau một thời gian nhìn lại, thấy mình không làm được điều gì cho Chúa bao nhiêu, bởi vì họ không quyết định dành cho Chúa điều tốt nhất. Như Joseph và Mary đã phải sống dưới quyền của vua trần gian là hoàng đế Augusta, thì ngày nay sống giữa cảnh đời, chúng ta cũng không tránh khỏi những áp lực của đời này. Những áp lực đó có thể là định chế của xã hội, cũng có thể là cơm, áo, gạo, tiền, là những nhu cầu trước mắt, hay là thú vui, giải trí của cá nhân, vân vân. Kinh Thánh gọi những điều đó là mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và kiêu ngạo của đời. Ai cũng phải đối diện. Vấn đề là sống ở giữa những áp lực của trần gian đó, chúng ta dành ưu tiên cho Chúa đến đâu? Nếu không quyết định dành cho Chúa phần tốt nhất, chúng ta sẽ rơi vào tình cảnh của những chủ quán trọ thành Bethlehem ngày xưa. Kinh Thánh chép, đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh nở của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Rất có thể những chủ quán này cũng đã có chút thương cảm dành cho Mary và Joseph, nhưng không thể làm gì được bởi vì họ quan tâm nhiều hơn đến những món lợi từ những người khách trọ giàu sang. Cho nên, họ chỉ có thể dành cho vua trời một chỗ tanh hôi, tồi tàn, nơi chuồng chiên máng cỏ mà thôi. Trong câu chuyện Giáng sinh, ta thấy có Mary Joseph đã dành phần ưu tiên cao hơn hết cho Chúa, thay vì chọn một cuộc sống an nhàn cho riêng mình, không thách thức, không khó khăn gì cả. Thay vì chỉ nghĩ đến hưởng thụ cuộc sống mà thôi, Mary Joseph đã dành cho Chúa phần tốt nhất trong đời sống của họ. Cho nên, họ đã làm trọn được trách nhiệm Chúa giao là cưu mang và đưa con thánh vào đời. Trong câu chuyện Giáng sinh, ta thấy có các thiên sứ rao báo tin lành. Nếu các thiên sứ bê trễ, không vâng phục, nếu họ bỏ thứ bậc khước từ Chúa và tìm vinh quang riêng cho mình như những thiên sứ ác theo sách Giu-đê câu 6, thì tin lành cũng đã không được rao báo cho các người chăn chiên đến tìm thờ Chúa. Cảm ơn Chúa, các thiên sứ đã nêu gương tốt, họ đã hoàn thành phần nhiệm vụ của mình. Trong câu chuyện Giáng sinh, ta cũng gặp những gã chăn chiên thức đêm canh giữ bầy chiên ngoài đồng. Họ là những người nghèo khổ, đơn sơ và rất hèn thấp trong địa vị xã hội. Nhưng tin lành của Chúa đã đến với họ trước hết, cho thấy Chúa quan tâm đến mọi lớp người trong xã hội, kể cả những người khiêm hèn nhất. Nếu những người chăn chiên này vì cớ sự nghèo khổ của mình chỉ chú ý đến cơm áo, gạo tiền, xem thường lời kêu gọi, không quan tâm đến Chúa cứu thế, không quan tâm đến giá trị của tin lành mà thiên sứ truyền báo. Nếu họ trễ nải, để từ từ vài hôm sau sẽ đến, hoặc nghe thấy rồi bỏ qua, thì có lẽ họ đã đánh mất cơ hội tôn thờ Chúa cứu thế, là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Nhưng thật đáng mừng, những người này đã vội vàng đi đến để gặp và tôn thờ vua trời. Họ cũng là những chứng nhân tốt nhất mà chúng ta có thể noi theo, bởi vì họ đã nhiệt thành thuật lại những gì mình đã nghe và thấy, rồi trở về làm sáng danh Đức Chúa Trời. Kính thưa quý thính giả, trong mùa Giáng sinh năm nay, quý thính giả có thấy vua trời đang nắm giữ uy quyền cao cả nhất trên đời sống mình không? Giữa những áp lực và lôi cuốn của trần gian này, quý vị có bằng lòng quyết định dành cho Chúa cứu thế một phần tốt nhất, một vị trí xứng đáng nhất trong đời sống mình không?
Nào người vì Chúa dâng mình, hầu ngày giờ Giáng sinh, ai kiềm nhường đâu thấy đây, đạo tâm ai san đây, mấy ai khóc than tội mình, khát khao về con thánh, ai mong ơn Chúa thiên đường, lều hèn nào còn dường, ấy khéo không chỗ cho ngài đây, kiếp hoan nghênh Chúa hôm nay, kéo đến thiên môn nghe lời thênh bấy, không nơi nào thuộc người đây. Người nhận biết vua mình, nào người chiêu tiếp mình, hoa tươi dầu thơm có nào, giặc thanh đào muối dao, mấy ai kiếm ơn thiên, mấy ai hầu con thánh, ai săn sóc giữa cánh trường, lều hèn nào còn dường, ấy kêu không chỗ cho ngài đây kiếp hoan nghênh Chúa hôm nay. Kêu đến thiên môn nghe lời thêm bấy không nơi nào thuộc người đây.